Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cảnh báo hành vi mạo danh bưu tá, nhân viên IMF để lừa đảo khách hàng. Tình trạng xuất khẩu lao động trái phép sang Campuchia và hệ lụy người lao động chui phải gánh chịu. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Từ ngày 25 tháng 8, hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định có thể bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt. Nghị định 45 đã bổ sung một quy định mới rất đáng chú ý, cụ thể. Theo khoản 1, điều 26, Nghị định 45/2022, hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Khoản 1, điều 75, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân được phân theo 3 loại sau. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Đây là quy định mới, còn quy định hiện hành không quy định xử phạt về hành vi này. Ngoài ra, Nghị định 45/2022 cũng quy định xử phạt về nhiều hành vi khác, như phạt tiền từ 100.000 đến 150.000 đồng nếu vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng nếu vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng nếu vứt thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng nếu có hành vi vứt thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố. Đốt rơm rạ cạnh khu dân cư sân bay bị phạt 2,5 đến 3 triệu đồng. Đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng, ví dụ như rơm rạ cạnh khu vực dân cư sân bay, các tuyến giao thông chính sẽ bị phạt tiền từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Đồng thời, Nghị định 45/2022 cũng quy định cơ quan tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng từ 300 kg trên ngày trở lên sẽ bị xử phạt. Cụ thể, phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng đối với hành vi không ký hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Quy định xử phạt mới nêu rõ, cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính, cảnh cáo, phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm là 1 tỷ đồng với hai cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng có thời hạn đối với giấy phép môi trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, giấy phép tiếp cận nguồn gen, giấy phép khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, quyết định công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh vật biến đổi gen, tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. Nghị định 45 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm. Sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng truy nã Lương Thành Trung sinh năm 1989, thị trấn Cờ Bang, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, đã bị công an huyện Cờ Bang bắt giữ khi đang ở tỉnh Bình Dương. Trước đó, đầu tháng 11 năm 2021, tại khoảnh 1 và 2 tiểu khu 88 và khoảnh 4 tiểu khu 92 Lâm Phần do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Con Ca Kinh quản lý, địa giới hành chính xã Cờ Rong, huyện Cờ Bang xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn. Tại đây, lực lượng chức năng xác định có 7 cây gỗ hương bị cưa hạ trái phép, dấu vết cưa hạ bằng cưa xăng. Trong đó, 3 cây gỗ đã chết khô, khối lượng gỗ thiệt hại là 13,836 mét khối. 4 cây gỗ còn sống, khối lượng gỗ thiệt hại là 8,560 mét khối. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 22,396 mét khối. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, Công an huyện Cờ Bang đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25 tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cờ Bang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng gồm Đinh Văn Ngọc, sinh năm 1993, và Đinh Văn Quân, sinh năm 1996, cùng chú xã Cờ Rong, huyện Cờ Bang về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại vườn quốc gia Con Ca Kinh. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Công an huyện Cờ Bang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Thành Trung, sinh năm 1989, Lương Khánh Toàn, sinh năm 1990 và Đinh Xuân Thành, sinh năm 1988, cùng chú thị trấn Cờ Bang, huyện Cờ Bang do có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ba đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên Công an huyện Cờ Bang ra quyết định truy nã đối tượng. Đến nay, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cờ Bang đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ Lương Thành Trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương và đưa về Công an huyện để tiếp tục xử lý theo quy định. Hai đối tượng người nước ngoài lén lút mang 1 kg ma túy đá vào địa bàn thành phố Vinh đi tiêu thụ nhưng đã bị cảnh sát tóm gọn. Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 7, tại phường Hà Huy Tập, Công an thành phố Vinh bắt quả tang hai đối tượng người nước ngoài về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 kg ma túy dạng đá, 1 ô tô, 2 điện thoại di động. Hai đối tượng bị bắt được xác định là Trồng Sồng, sinh năm 1991, và Công Ký Giàng, sinh năm 1999, cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trước đó, hai đối tượng ngụy trang số ma túy trên trong những túi trà rồi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, sau đó đi sang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, định móc nối với các đối tượng ở địa phương nhằm mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ nghề quy mô lớn nhất tỉnh từ trước tới nay, khởi tố 23 bị can về các tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Các bị can thuộc nhiều tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Bến Tre, Gia Lai và Thanh Hóa. Trước đó vào tháng 3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Văn Tưởng, 29 tuổi, trú tại phường Phả Lại, thành phố Chi Linh, tỉnh Hải Dương, bán các chứng chỉ đào tạo nghề không qua đào tạo. Mở rộng điều tra, Công an xác định nguồn cung cấp các chứng chỉ là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục ở các tỉnh phía Nam nên đã lập chuyên án đấu tranh. Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cấp bán hàng chục nghìn chứng chỉ nghề không qua đào tạo, sát hạch. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với quy mô rất lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Vụ án làm giả chứng chỉ nghề đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, một số đối tượng đã giả mạo bưu tá, nhân viên chuyển phát nhanh EMS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, gây tổn thất cho khách hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Tổng công ty chuyển phát nhanh bưu điện, công ty cổ phần, tổng công ty EMS đã tiếp nhận một số phản hồi từ khách hàng, người dân về việc nhận được cuộc gọi từ nhiều số điện thoại lạ, tự xưng là bưu tá, nhân viên EMS, gọi ra nhận hàng và phải trả hoặc nộp một khoản tiền. Đây là thủ đoạn lừa đảo trắng trợn được các đối tượng thường xuyên sử dụng. Theo đó, các đối tượng thông báo với người nhận về một bưu gửi, bưu phẩm EMS có thu hộ một khoản tiền COD. Tuy nhiên, thông tin về hàng hóa, tên và địa chỉ người gửi không được thông báo hoặc không rõ ràng. Nếu người nhận không có mặt tại địa chỉ nhận hàng, đối tượng sẽ yêu cầu người nhận chuyển khoản tiền thu hộ hoặc nhờ người khác thanh toán và nhận hàng hộ. Để gây dựng lòng tin, các đối tượng nắm rất rõ thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ cơ quan của người nhận, đồng thời thúc ép người nhận về thời gian nhận hàng. Các đối tượng thường xuyên sử dụng SIM giác để liên hệ, thông tin địa điểm giao dịch thường không cố định, có sự thay đổi liên tục. Thông thường, số tiền thu hộ COD mỗi bưu gửi không lớn, dẫn đến việc các nạn nhân bỏ qua và không trình báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Lợi dụng tình trạng trên, thủ đoạn lừa đảo này được các đối tượng thực hiện từ nhiều năm nay và đang tiếp tục nở rộ tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi. Mạo danh nhân viên EMS yêu cầu chuyển tiền đối với bưu gửi quốc tế. Thêm một hình thức lừa đảo mới nữa là các đối tượng gọi đến cho khách hàng tự xưng từ công ty EMS chuyển phát nhanh quốc tế và thông báo khách hàng có bưu gửi hoặc có liên quan đến bưu gửi đi nước ngoài qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS quốc tế. Nội dung bưu gửi chứa hàng cấm, vì vậy bưu gửi đang bị hải quan, công an thu giữ, đang trong quá trình điều tra. Sau đó đối tượng này sẽ dọa dẫm yêu cầu người nhận chuyển tiền cho mình để hàng hóa được thông quan và cung cấp số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thông tin cá nhân để chuyển công an phối hợp điều tra. Vì tâm lý lo lắng, nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu thông tin mà nhiều người đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo trên một cách dễ dàng. Nhiều khách hàng mất cảnh giác đã bị lừa hàng triệu đồng. Dấu hiệu nhận biết, phân biệt hành vi mạo danh EMS để lừa đảo. Qua quá trình kiểm tra xác minh, các số hiệu vận đơn E1 do khách hàng cung cấp hoàn toàn không có thông tin trên hệ thống tra cứu định vị bưu gửi của tổng công ty EMS. Đồng nghĩa với việc các bưu gửi này không sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS. Bên cạnh đó, các số điện thoại mà đối tượng lừa đảo sử dụng để liên hệ với khách hàng không phải là số điện thoại của bưu tá, nhân viên bưu điện EMS. Theo tổng công ty EMS, đối với các bưu gửi EMS có sử dụng dịch vụ thu hộ COD, nhân viên bưu điện chỉ thực hiện thông báo về đơn hàng và thời gian dự kiến phát, không yêu cầu khách hàng phải chuyển khoản trước số tiền COD để nhận hàng. Chỉ khi nhận hàng, khách hàng mới trả tiền. Việc phát hành thu tiền sẽ thực hiện trực tiếp tại địa chỉ người nhận hoặc tại bưu cục phát của bưu điện. Đối với bưu gửi EMS quốc tế, trong trường hợp các bưu gửi có vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, tổng công ty EMS sẽ liên hệ với khách hàng bằng các số điện thoại cố định để yêu cầu khách hàng bổ sung các chứng từ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Tổng công ty EMS trong mọi trường hợp sẽ không yêu cầu khách hàng chuyển tiền về tài khoản cá nhân của bất kỳ nhân viên nào. Trường hợp cần nộp tiền thuế online cho bưu gửi, khách hàng tự thực hiện chuyển tiền về ngân hàng nhà nước hoặc tài khoản của tổng công ty EMS theo thông tin tờ khai hải quan đã khai báo. Ngoài ra, mỗi bưu gửi EMS phát hành hợp lệ sẽ tương ứng một mã vận đơn. Khách hàng có thể tra cứu mã vận đơn trên website ems.com.vn hoặc vnpost.vn. Thông tin hiển thị trên vận đơn sẽ có đầy đủ các trường thông tin của người gửi và người nhận, bưu cục chấp nhận. Ngoài ra, một dấu hiệu nữa cũng giúp khách hàng tránh được các thủ đoạn lừa đảo là nhân viên phát hàng hoặc bưu tá đều sẽ mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên của EMS, Bưu điện Việt Nam. Các phương tiện chuyển phát hàng cũng đều có logo nhận diện thương hiệu của EMS, Bưu điện Việt Nam. Khi có nghi vấn hoặc thắc mắc, khách hàng liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của EMS qua hotline 1900545433 hoặc fanpage EMS Việt Nam, Zalo, page EMS Việt Nam, website ems.com.vn. Bên cạnh đó, Tổng công ty EMS cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện cá nhân nào có hành vi gian dối, lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo nhằm hỗ trợ xử lý kịp thời.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có nhiều trường hợp là công dân Việt Nam thông qua mạng xã hội bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép qua Campuchia để lao động. Sự thật là đa số những người này khi qua đến Campuchia đều bị cưỡng bức bóc lột sức lao động, buộc phải làm việc 11 giờ một ngày, bị ngược đãi, đánh đập, thậm chí bị chủ công ty mua bán sang công ty khác. Cộng tác viên Yến Ngọc Tuyết Nhung, cơ quan thường trú Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Những chiếc bẫy đổi đời ở bên kia biên giới phản ánh về tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 21 đơn đề nghị giải cứu của những gia đình là công dân trên địa bàn tỉnh có người thân bị lừa sang Campuchia lao động, bị bóc lột, cưỡng bức. Những lao động này nếu muốn trở về Việt Nam thì phải đưa tiền chuộc cho các đối tượng. Theo một số gia đình, con em của họ đã trốn gia đình, tự đăng ký làm thủ tục qua Campuchia, làm việc cho công ty Thiên Đường Trò Chơi. Gia đình chỉ có thể liên lạc qua điện thoại và biết là nơi con mình làm việc có chỗ ăn ở, còn chi tiết cuộc sống ra sao thì không rõ. Lo lắng, bất an là tâm trạng chung của các bậc phụ huynh khi tiếp nhận những cuộc điện thoại kêu cứu của con từ bên kia biên giới. Chị Hồng, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, thấy mẹ vất vả, con gái lớn của chị năm nay chỉ mới 17 tuổi, lén tự mình làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia làm việc với mong muốn kiếm tiền phụ giúp mẹ. Thế nhưng, tiền lương của con đâu chưa thấy, chỉ thấy người mẹ giờ phải chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị tiền để chuộc con về.
Em mới đây nó thấy là bạn nó bị đánh á, chích điện rồi đòi bán đi chỗ này chỗ kia nên nó mới hoảng loạn, nó có điện về là kêu em đi công an cầu cứu nó về Việt Nam sớm. Nó nói mẹ ơi cứu con về, tại có một mình em à, ba nó thì mất sớm rồi nên em không quản nổi nên em cũng bắt đi làm nên nhà nó đi vậy.
Được biết, thời gian gần đây, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia diễn biến phức tạp do nhu cầu tìm người làm việc cho các casino ở Campuchia tăng. Thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook, WeChat, Instagram, các đối tượng ở Campuchia đã đăng tải thông tin tuyển dụng với mức lương rất cao và mọi chi phí đi lại được người ở Campuchia chi trả trước. Trong khi đó, hiện nay số lượng lớn thanh thiếu niên Việt Nam lại đang tìm việc làm, nên khi thấy những lời mời chào đó đã dễ dàng chấp thuận. Khi người tìm việc đồng ý thì các đối tượng này móc nối với các đối tượng ở Việt Nam để tổ chức thành đường dây sắp xếp, hướng dẫn đưa lao động xuất cảnh bằng đường tiểu ngạch trái phép sang Campuchia. Anh Tùng và chị Sen cùng ngụ huyện Gò Dầu có con đang lao động tại Campuchia lo lắng.
Tiền lương hay làm cái nó trừ tiền ăn, tiền ở, tiền gì tùm lum. Nó nói tháng đâu 10 triệu, mười mấy triệu gì đó. Nhưng mà nó dâm lại không à. Nó làm game làm gì, nó bắt thức gì mà 10 giờ sáng mà thức tới 10 giờ đêm. Nhiều khi nước không có uống nữa.
Điện thoại đó là nó gọi về, kêu mẹ chuẩn bị tiền cho con về. Có một bạn nó cũng bán đi là vừa qua là nó bán á. Là về 31 hay 34 triệu vậy là thằng bạn nó về liền trong vòng 2-3 ngày vậy thôi.
Qua tìm hiểu, khi nạn nhân qua Campuchia, nếu chủ công ty thấy người lao động không đúng yêu cầu của họ, thì họ sẽ bán nạn nhân cho những chủ công ty khác với giá cao hơn mức mua trước đó. Nếu nạn nhân muốn trở về Việt Nam, thì liên hệ với gia đình để chuyển tiền sang chuộc. Các đối tượng thông báo số tiền 1.800 đô la Mỹ, tương đương khoảng 40 triệu đồng, để chuộc người về Việt Nam. Còn không sẽ bán tiếp cho các công ty khác, lúc đó tiền chuộc sẽ tăng lên. Theo Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh, từ tháng 9 năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của Campuchia cung cấp đã có 9 trường hợp tự tử, nhảy lầu, treo cổ, một số trường hợp mất tích không rõ nguyên nhân, v.v. Liên quan đến tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 4 năm 2022, Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý 17 vụ với 38 bị can, truy tố 9 vụ, 16 bị can, đang điều tra 7 vụ, 22 bị can. Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nghe theo lời lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm, đồng thời không tiếp tay cho các đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu đưa người xuất cảnh trái phép, phải thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Thượng tá Trần Minh Kiệt, Phó trưởng phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh cho biết.
Về lực lượng Công an Tây Ninh khuyến cáo là người dân không nghe lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao là nơi đất khách. Mong rằng là bà con tìm đến những nơi được cơ quan chức năng, nhà nước cấp phép để việc làm cho nó đúng, được hỗ trợ và bảo vệ quyền của công dân.
Rõ ràng, nhu cầu tìm việc làm là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, người dân cũng cần tỉnh táo để không rơi vào những chiếc bẫy, trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Điều này cũng sẽ góp phần ổn định trật tự xã hội tại địa phương.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Khoản 4, điều 16, nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị. Thẩm quyền trình tự thủ tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn. 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 88 của Luật Bảo hiểm xã hội. Các khoản 1, 2, 3 và 4, điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. 2. Thẩm quyền trình tự thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại quy định tại khoản 2, điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định như sau. A. Thẩm quyền xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân địa phương quản lý do Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội địa phương xác định. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Ngành Trung ương quản lý do Bộ Ngành xác định, số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc được tính so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh. Thẩm quyền xác định giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân địa phương quản lý do Cơ quan Tài chính địa phương xác định. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Ngành Trung ương quản lý do Cơ quan Tài chính của Bộ Ngành hoặc Bộ Tài chính xác định, giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại. B. Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm A khoản 2, điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh và tại thời điểm đề nghị. Danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc. Người sử dụng lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm B khoản 2, điều 16 của Nghị định số 115/NĐ-CP làm văn bản đề nghị kèm theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại. Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa. C. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan quy định tại điểm A khoản này có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động. 3. Người sử dụng lao động đảm bảo điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP có văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, tạm thời nghỉ việc hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị. 5.2. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Khoản 2, điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định. Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật này. Khoản 5, điều 16, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam được thực hiện như sau. A. Người lao động quy định tại khoản 1, điều 2 của nghị định này mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. B. Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. Trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội. Các trường hợp khác thì việc đóng bù thông qua người sử dụng lao động trên cơ sở tiền đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đảm bảo. C. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của luật bảo hiểm xã hội. D. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội, thì không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam. 6. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại khoản 2, điều 2 của nghị định này, khi tạm thời bị mất việc làm, được cơ quan tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài xác nhận, thì thời gian này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Sau thời gian tạm thời mất việc làm, nếu người lao động trở lại làm việc thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị mất việc làm tạm thời. Điều 29 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn: 1. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam được thực hiện theo quy định tại khoản 5, điều 16 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. 2. Người lao động bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu người lao động được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc, thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội. 6. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Người lao động quy định tại điểm y khoản 1, điều 2 của luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở. 2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. 3. Trường hợp tiền lương tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này cao hơn 20 lần mức lương cơ sở, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở. Điều 17, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại khoản 2, điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. 1. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. 3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 của nghị định này là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại điểm D khoản 1 điều 2 của nghị định này là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Thanh niên.vn, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.